Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 14 tháng 2, 2016. Ảnh vệ tinh mới tiết lộ Trung Quốc xây thêm căn cứ trực thăng ở Hoàng Sa. Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên ăn chặn 70% lương công nhân ở khu công nghiệp Kaesong. Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích căn cứ Kurdistan ở miền Bắc Syria gây thêm trở ngại cho tiến trình hòa đàm giải quyết khủng hoảng Syria. Thủ tướng Pháp tuyên bố Paris không muốn nhận thêm người nhập cư. Kính thưa quý vị, báo Nhật Bản The Diplomat ngày hôm qua công bố một loạt ảnh vệ tinh mới chụp vào cuối tháng Giêng đầu tháng 2 cho thấy Trung Quốc đang cấp tốc bồi đắp hai đảo nhỏ gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đáng chú ý là lần đầu tiên ảnh vệ tinh phát hiện một căn cứ trực thăng mới trên đảo Quang Hòa.
Theo ghi nhận của Victor Robley, tác giả bài báo, các bức ảnh vệ tinh chụp hai đảo Bắc North Island và Cây Tree Island thuộc nhóm An Vĩnh trên quần đảo Hoàng Sa cho thấy rõ công việc nạo vét và bồi đắp mà Trung Quốc đang thực hiện. Khi so sánh các bức ảnh vừa mới chụp với các bức ảnh chụp trước đây, người ta thấy rõ tốc độ nhanh chóng của công việc bồi đắp mà Trung Quốc đang thực hiện. Đáng quan ngại hơn hết là ảnh đảo Quang Hòa, Duncan Island thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm, chụp ngày 17 tháng Giêng, cho thấy rõ là Trung Quốc đang xây dựng trên đó một sân bay trực thăng với 8 bãi đáp đã hoàn tất và 4 khu khác sắp hoàn thành. Bến tàu của đảo này cũng được nâng cấp. So sánh với ảnh chụp vào tháng 4 năm 2014 thì diện tích đảo Quang Hòa đã tăng thêm 50%. Theo nhận định của The Diplomat, việc xây dựng căn cứ trực thăng mới tại Hoàng Sa phản ánh ý đồ của Trung Quốc muốn tăng cường khả năng chống tàu ngầm ở toàn khu vực Biển Đông. Với một mạng lưới căn cứ và kho chứa nhiên liệu trải rộng trên vùng Biển Đông, trực thăng Trung Quốc như loại Z-18F chuyên chống tàu ngầm có thể bay đến bất kỳ một nơi nào trên Biển Đông trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
Vẫn liên quan đến khu vực Biển Đông, Úc yêu cầu phía Trung Quốc giải thích về đòi hỏi chủ quyền đối với vùng biển này. Thông cáo đề ngày hôm nay của Bộ Ngoại giao Úc cho biết là trong buổi làm việc với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào tuần tới, bà Julie Bishop sẽ yêu cầu phía Trung Quốc giải thích rõ ràng về ý đồ của Trung Quốc với những cơ sở hạ tầng vừa được Bắc Kinh xây dựng trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Một cách cụ thể thì bà Bishop sẽ trực tiếp yêu cầu ông Vương Nghị trả lời những câu hỏi như là Trung Quốc sẽ làm gì với những cơ sở vừa hoàn tất, với ngọn hải đăng vừa đi vào hoạt động. Ngoại trưởng Úc nhắc lại, chính Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Hoa Kỳ năm ngoái đã khẳng định Bắc Kinh không có ý đồ quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị trong một buổi làm việc với đồng nhiệm Úc cũng đã nhấn mạnh đến vai trò cứu hộ nhân đạo của các công trình bồi đắp đảo nhân tạo. Nhưng Ngoại trưởng Úc cũng lưu ý những tuyên bố trước đây của các lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh mà các chương trình xây dựng chưa hoàn tất. Bà Bishop cho rằng giờ đây thì Canberra và Bắc Kinh có thể trực tiếp đề cập thẳng vào vấn đề một khi mà mọi người đều biết là Trung Quốc đã xây dựng những gì ở Biển Đông. Còn liên quan đến ASEAN, vào tuần tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đại diện cho Việt Nam ở thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Sunnylands, bang California.
Theo báo chí Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đã lên đường đi Mỹ vào hôm nay. Tháp tùng theo ông có Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cùng hai Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Công thương Vũ Huy Hoàng. Ngoài các vấn đề liên quan đến quan hệ chung giữa ASEAN và Mỹ vừa được nâng cấp lên hàng đối tác chiến lược vào cuối năm ngoái, báo chí Việt Nam đã nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ được phía Việt Nam nêu lên trong khuôn khổ chuyến đi này. Điều được giới phân tích chú ý là dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trưởng đoàn, nhưng ông lại là người sắp rời chức vụ vào giữa năm nay. Trong phái đoàn Việt Nam, người cao cấp nhất đứng về mặt đảng chính là Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, vừa được bầu vào Bộ Chính trị. Câu hỏi đặt ra là trong tình hình đó, ông Nguyễn Tấn Dũng có thể có những phát biểu hay sáng kiến gì mới hay không tại Hoa Kỳ? Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Carla Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng cần phải chú ý xem Việt Nam có những động thái gì tại hội nghị Sunnylands. Giáo sư Thayer phân tích, Việt Nam đã tương đối im lặng trước việc Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển tranh chấp trong năm nay. Các động thái của Việt Nam tại Sunnylands có thể là dấu hiệu cho thấy lập trường của Việt Nam thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị gạt ra bên lề.
Liên quan đến hồ sơ Bắc Triều Tiên, phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc bà Phó Oánh trở lại với hồ sơ Bắc Triều Tiên, nhân vật này không che giấu là công luận Trung Quốc rất lo ngại trước việc Bình Nhưỡng liên tục thách thức cộng đồng quốc tế qua các vụ thử nghiệm bom nguyên tử và bắn tên lửa đạn đạo. Thế nhưng theo bà Phó Oánh thì thái độ của Hoa Kỳ cũng gây lo ngại không kém, cụ thể là kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ đồng minh của Hoa Kỳ là Hàn Quốc. Theo quan điểm của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc thì hệ thống phòng thủ này bao phủ lên lãnh thổ Trung Quốc nhiều hơn là đối với cả hai nước Triều Tiên cộng lại. Còn trong quan hệ liên triều, Seoul tố cáo Bình Nhưỡng ăn chặn đến 70% lương của công nhân cây sông.
Phát biểu trên kênh truyền hình Hàn Quốc KBS, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hồng Yong-chul cho biết là 70% các khoản tiền lương trả bằng đô la cho công nhân Bắc Triều Tiên lao động tại cây sông, trong thực tế đã bị Đảng Lao động Cầm quyền ở Bình Nhưỡng ăn chặn. Trong lúc đó, công nhân Bắc Triều Tiên chỉ nhận được nội tệ và tem phiếu để mua thực phẩm cũng như các loại hàng hóa khác. Ông tố cáo thêm, bất kỳ số ngoại tệ nào mà Bắc Triều Tiên thu được đều được chuyển giao cho Đảng Lao động để dùng vào việc phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa hay là mua hàng hóa xa xỉ. Theo hãng tin Pháp AFP, trong 12 năm qua, từ khi cây sông đi vào hoạt động, các công ty Hàn Quốc đã chi ra khoảng 560 triệu đô la tiền lương cho cơ quan Bắc Triều Tiên giám sát người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Riêng trong năm 2015, số tiền lên tới 120 triệu đô la. Một vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên bị cáo buộc thử nghiệm trái phép tên lửa tầm xa, một tháng sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, hôm thứ tư vừa qua, Seoul đã quyết định đình chỉ các hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, nơi 124 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động, sử dụng 53.000 người Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc bị chấn động vì bạo loạn tại Hồng Kông, trên đây là tuyên bố của đại diện chính quyền Trung Quốc ở Hồng Kông, ông Trương Hiểu Minh. Bắc Kinh cáo buộc các phần tử cực đoan đòi ly khai có khuynh hướng khủng bố đã làm dấy lên cuộc bạo động hôm mùng 2 Tết vừa qua, làm hơn 100 người bị thương, trong đó có hàng chục nhân viên cảnh sát. Theo các nhà quan sát thì đây là vụ đụng độ giữa người dân Hồng Kông với cảnh sát nghiêm trọng nhất kể từ sau phong trào cách mạng dù vàng đòi dân chủ cho Hồng Kông hồi mùa thu năm 2014. Hãng tin AFP nhắc lại đụng độ giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông đã xảy ra hôm mùng 9 tháng 2 khi cảnh sát tháo dỡ các hàng quán dựng lên trái phép ở bên lề đường. Trong những ngày Tết, cảnh sát bắn súng chỉ thiên và bị ném đá khi đám đông nhập cuộc để bênh vực cho những người bán rong. Trong số những người có mặt tại hiện trường có một số các thành viên đấu tranh chống lại việc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng đối với đời sống của người dân Hồng Kông. Bạo động tại Hồng Kông hôm đầu tuần nổ ra trong bối cảnh mà người dân Hồng Kông bất bình vì Trung Quốc đang siết lại các quyền tự do của đặc khu hành chính này. Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch oanh kích căn cứ Kurdistan ở miền Bắc Syria. Trong hai ngày liên tiếp, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch tấn công nhắm vào căn cứ của lực lượng vũ trang Kurdistan YPG tại miền Bắc Syria. Tổ chức này được Hoa Kỳ yểm trợ và có liên hệ với đảng Kurdistan PYD. Theo quan điểm của Ankara thì đảng PYD là một nhánh của đảng lao động Kurdistan PKK mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố. Thông tín viên đài RFI từ Istanbul giải thích thêm.
Le ministre des Affaires étrangères annonçait samedi matin que la Turquie considère.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng hôm qua thông báo Ankara đang xem xét khả năng đưa quân trên bộ sang Syria để chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Vài tiếng đồng hồ sau, Thủ tướng Ahmet Davutoglu lên tiếng về khả năng mở chiến dịch oanh kích nhắm vào cơ sở của đảng PYD. Lời nói đã lập tức đi đôi với việc làm, không quân thổ tấn công vào căn cứ quân sự Minik ở phía bắc thành phố Alep. Đây được xem là một địa điểm chiến lược sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria. Cách này vài ngày, lực lượng võ trang Kurdistan đã chiếm được Minik. Tình hình trong khu vực khá phức tạp. Ở phía bắc thành phố Alep, các lực lượng Kurdistan được Mỹ, một đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ. Thế nhưng, những lực lượng này cũng được Nga giúp đỡ. Chính nhờ có sự yểm trợ của Nga mà tuần qua quân Kurdistan mới giành được căn cứ chiến lược Minik. Vào lúc mà Washington và Moscow thông báo kế hoạch gọi là chấm dứt các hành động thù nghịch tại Syria, thì Ankara đã nhắc nhở rằng Thổ Nhĩ Kỳ dứt khoát từ chối hướng tới một giải pháp chính trị để giải quyết khủng hoảng Syria nếu trong đó có sự hiện diện của các lực lượng võ trang Kurdistan. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn coi đảng PKK là một tổ chức khủng bố.
Alexandre Biette, Istanbul, RFI.
Cũng về thời sự Syria, sáng nay Điện Kremlin thông báo là Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Syria, đôi bên cùng đánh giá tích cực thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch tại Syria. Nga và Mỹ đồng ý huy động các kênh ngoại giao để nhanh chóng thực thi đồng thuận đã đạt được tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich cách nay 2 ngày. Tuy nhiên, bài toán trở nên thêm nan giải với chiến dịch không kích của Ankara tại miền Bắc Syria và kế hoạch Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng với Ả Rập Xê Út đưa quân trên bộ sang Syria. Moscow không muốn kịch bản này xảy tới. Về phía Hoa Kỳ thì Ngoại trưởng John Kerry đã kêu gọi Nga ngừng oanh kích nhắm vào thường dân Syria. Đây cũng là lập trường của Paris đã được Thủ tướng Pháp Manuel Valls nhắc lại trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Quốc tế ở Munich hôm qua. Còn liên quan tới hồ sơ người nhập cư tại châu Âu, cũng hôm qua Thủ tướng Pháp đã tuyên bố là Paris không muốn nhận thêm người nhập cư. Đối với ông Manuel Valls thì nước Pháp không thể đi xa hơn quota 30.000 người tị nạn được thu nhận.
Theo hãng tin Pháp AFP, bên lề chuyến ghé thăm Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Pháp đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là nước Pháp không thể chứa chấp thêm người tị nạn. Đối với Thủ tướng Pháp, trước làn sóng tị nạn đổ vào châu Âu hiện nay, hiệp ước tự do đi lại giữa nhiều nước châu Âu, tức là hiệp ước Schengen, đang bị đe dọa với nguy cơ biên giới nội bộ của Liên hợp châu Âu được tái lập trở lại, với, xin trích, những hậu quả kinh tế khó có thể tưởng tượng nổi. Thủ tướng Manuel Valls đã phản đối đề nghị thiết lập hệ thống quota lâu dài trong việc phân bổ người tị nạn trên khắp châu Âu. Phát biểu với báo chí, ông cho biết Paris sẽ thực hiện việc tiếp nhận 30.000 người trên tổng số 160.000 người tị nạn mà các nước châu Âu đã nhất trí chia sẻ cho nhau. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp khẳng định là ông không thể làm hơn. Ông phản đối việc tạo ra một hệ thống hạn ngạch lâu dài trong việc phân bổ người tị nạn trên khắp châu Âu. Pháp, theo ông, đã tiếp nhận 80.000 đơn xin tị nạn vào năm ngoái, với hệ quả là Paris, chính quyền, đang phải nỗ lực đối phó với các tư tưởng cực đoan đang lan rộng trong giới trẻ, với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.
Nhìn sang châu Mỹ, trong ngày thứ nhì Tông du Mexico, Đức Giáo hoàng Francisco dừng chân tại Ecatepec, một trong những địa điểm có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước. Ngày hôm qua, hơn 1 triệu tín đồ Mexico đã đón chào lãnh đạo của Tòa thánh Vatican, được Tổng thống Peña Nieto tiếp đón long trọng. Đức Giáo hoàng không vòng vo kêu gọi Mexico hãy nhanh chóng chấm dứt với nạn tham nhũng và ma túy. Ngài nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của mỗi một cá nhân trong việc đóng góp để phát triển đất nước. Việc một số ít tập trung vào mục tiêu làm giàu cho bản thân làm mầm mống phát sinh ra nhiều hiện tượng tiêu cực, từ đó nảy sinh ra các vấn đề từ tham nhũng cho đến nạn buôn ma túy, bạo hành, từ các vụ bắt cóc cho đến những cái chết thảm khốc. Có thể nói là diễn văn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng đã không xuôi tai các nhà lãnh đạo ở Mexico, nhưng ngược lại thì đã được rất nhiều người dân Mexico hoan nghênh.
Còn tại Hoa Kỳ, ông Antonin Scalia, 79 tuổi, một thẩm phán tối cao pháp viện theo xu hướng bảo thủ vừa qua đời vào hôm qua. Là một người đã phục vụ 5 đời Tổng thống Mỹ, ông Scalia nổi tiếng về trí tuệ nhưng về tính chất bảo thủ cũng vậy. Là người Mỹ gốc Ý đầu tiên phục vụ tại tối cao pháp viện, ông Scalia đã là người kịch liệt chống việc phá thai, chống việc thu nhận vào đại học căn cứ vào sắc tộc, và chống việc mà ông gọi là nghị trình đồng tính luyến ái. Ông Scalia cũng là người đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ vào năm 2000 về vụ Bush chống Gore, kết thúc bằng việc kiểm lại phiếu bầu tổng thống tại bang Florida và quyết định trao chức vụ tổng thống cho ông George W. Bush.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, thống đốc của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã chỉ trích cộng đồng quốc tế thao túng công luận gây nghi ngờ về sự ổn định của nền kinh tế Trung Quốc và làm chao đảo đồng nhân dân tệ. Trước đó thì báo chí chính thức tại Bắc Kinh cũng đã tố cáo nhà tài phiệt người Mỹ George Soros cho rằng kinh tế Trung Quốc rồi đây sẽ phải hạ cánh nặng nề. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương đã thông báo đã chi ra gần 100 tỷ đô la chỉ nổi trong tháng riêng để bảo đảm tính ổn định cho đồng nhân dân tệ. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại chương trình của Tuấn Thảo nói về những bức ảnh đầu tiên của người Pháp ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu vào năm 2014 nhân cuộc triển lãm tại Paris.
Kể từ ngày 20 tháng 3 cho tới 20 tháng 5 năm 2014, Viện Lưu trữ Quốc gia của Pháp tổ chức cuộc triển lãm với tựa đề Quan hệ Việt-Pháp qua 4 thế kỷ. Sau khi được trưng bày ở Hà Nội và Sài Gòn, nay cuộc triển lãm được đưa sang Paris trong khuôn khổ chương trình Năm Việt Nam tại Pháp. Cuộc triển lãm miễn phí của Viện Lưu trữ Quốc gia gồm 2 phần. Phần đầu là các đoạn video thu hình từ những tấm pano từng được trưng bày ở Hà Nội và Viện Bảo tàng Mỹ thuật ở Sài Gòn. Phần thứ nhì có thể được xem như bổ sung cho phần đầu, gồm 150 bức ảnh chụp của người Pháp vào thế kỷ thứ 19 về Việt Nam dưới nhiều góc độ, danh lam thắng cảnh, nếp sống sinh hoạt, văn hóa xã hội, đất nước, con người. Chị Loan de Fontbrun là chuyên gia đặc trách việc tổ chức và điều hành cuộc triển lãm tại Paris. Chị đã từng làm việc với hai viện bảo tàng châu Á nổi tiếng của Paris là Bảo tàng Guinée và Bảo tàng Cernuschi. Lần này chị có nhiệm vụ tuyển lựa các tấm ảnh chụp trong số hàng ngàn bức ảnh đầu tiên mà người Pháp đã thực hiện tại Việt Nam. Chị Loan de Fontbrun là khách mời của chương trình văn hóa hàng tuần của đài RFI. Và trước hết, chị cho biết đôi nét về cuộc triển lãm tại trung tâm Caron thuộc Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp.
Vâng, nhân dịp năm chéo Pháp-Việt 2013-2014, thì Viện Hàn Lâm Khoa học Hải ngoại Pháp, với sự hợp tác của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp, đã tổ chức một cuộc triển lãm tại Hà Nội với đề tài là Quan hệ Việt-Pháp qua 4 thế kỷ. Thì cuộc triển lãm này kết thúc xong ở Hà Nội thì đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật. Và sau đó, từ tháng 3 trở lên thì tại IDCAF, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Pháp tại Sài Gòn, nhân dịp tháng về khối Pháp ngữ. Sau đó thì bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, 2014, khai mạc tại Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp tại Paris, sẽ có hai phần. Thì phần đầu tiên sẽ chiếu video về 40 pano đang triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh, vì các pano đó rất là to cho nên không có mang qua Pháp. Nhưng thêm vào đó thì sẽ có phần 2 mà không có làm ở Việt Nam, là phần triển lãm đặc biệt về các nhiếp ảnh gia đầu tiên đến Việt Nam thế kỷ 19.
Dạ vâng, thưa chị có thể nào cho thính giả của Đài RFI biết đôi chút về các tác giả cũng như nội dung của các tấm ảnh chụp trong cuộc triển lãm lần này tại Paris?
Cái nội dung thì đặc biệt chú trọng về các nhà nhiếp ảnh đầu tiên đã đến Việt Nam vào thế kỷ 19, thì có những tên tuổi rất là nổi tiếng như là Émile Gisèle, Gustave Faber, ông Édouard Hocquart, Aurélien Pestel, Firmin André Salles, và nổi tiếng mà nhiều người biết đến là Pierre Dieu Le Fils, vân vân. Những người Pháp đầu tiên đến Việt Nam thì họ chụp tất cả, vì lúc đó không phải là đi lại dễ dàng, phải có sự cho phép của nhà nước Pháp. Và họ đi với dạng là mạo hiểm, rất là khó khăn, cực khổ. Khi xưa mà đi chụp hình á, thì phải mang rất là nhiều dụng cụ, khó khăn lắm, chứ không phải là như bây giờ, chỉ cầm cái máy chụp hình nhỏ xíu đâu. Rồi phải có thời gian, rồi phải đúng khí hậu, phải ánh sáng, phải đủ hết. Cho nên họ chụp những nơi họ đi ngang qua, những cái danh lam thắng cảnh, con người, đất nước, những dân tộc thiểu số, làm ăn, buôn bán, đường xá, đình, đền, chùa, tất cả họ đều chụp. Cho nên đây là những tài liệu rất quý, vì đa số những cái nơi mà họ đi qua bây giờ là đã thay đổi hoàn toàn, và có nhiều nơi là không còn nữa, hoặc là những di tích lịch sử cũng không còn nữa. Vâng.
Các nhà nhiếp ảnh Pháp ở đây phải chăng họ là những tay săn ảnh chuyên nghiệp, và họ đến Việt Nam như đi vào một cuộc hành trình phiêu lưu để khám phá một vùng đất mới lạ?
Không, không phải là họ đi vì họ muốn tìm hiểu, mà thứ nhất là họ có những cái nhiệm vụ, vì khi xưa là nhà nước Pháp giao cho họ nhiệm vụ, vì những người nhiếp ảnh gia đầu tiên thì có những người là bác sĩ đi theo quân đội, có những người là làm trong quân đội luôn, thì đi đâu họ cũng phải có giấy phép, và họ đi với nhiệm vụ là nhà nước giao cho họ là phải đến những nơi đó để mà tìm hiểu đất nước và con người. Nhưng mà từ cái nhiệm vụ của họ thì họ sinh ra, họ có cái lòng yêu mến những cái nơi và những cái con người mà họ đã gặp gỡ, và họ có cái cách nhìn của họ rất là đặc biệt để mà học hỏi. Có những người là giống như là ông Pavi, ông đi không biết là bao nhiêu ngàn cây số mà ông đi chân không như người Việt Nam, và ông học cả tiếng Việt và cả những cái tiếng của người dân tộc, và ông chụp hình và ông giúp đỡ rất là nhiều, thì nó hơn cả những cái nhiệm vụ mà đã được giao cho họ. Cho nên đây là những tài liệu rất quý, có nhiều nơi là cũng không còn nữa. Cho nên cái triển lãm này rất quan trọng, vì sẽ cho mọi người thấy, và nhất là người Việt Nam thấy những cái nét đẹp xưa của người Việt, của đất nước quê hương, và cũng làm cho ta có cái nostalgia buồn là đã mất không còn nữa.
Hầu như vào cùng một thời điểm thì bảo tàng Sanuchi cũng có tổ chức một cuộc triển lãm nhiếp ảnh với tựa đề là Objective Việt Nam. Vậy thì cuộc triển lãm tại Sanuchi khác với cuộc triển lãm của Viện Lưu trữ Quốc gia ở chỗ nào?
Nó có cái khác biệt là triển lãm của bảo tàng Sanuchi thì chú trọng về trường viễn Đông Bắc Cổ. Tất cả các bức ảnh đều do các nhân viên của trường viễn Đông Bắc Cổ chụp từ những năm 20. Họ có những bức ảnh thế kỷ 19, nhưng mà họ chú trọng về năm 20, vì bắt đầu từ thế kỷ 20 thì trường viễn Đông Bắc Cổ làm việc rất nhiều ở Việt Nam, như là nghiên cứu, khảo cổ, khai quật, thư viện, bảo tàng. Cho nên những cái bức ảnh này là chú trọng về lịch sử mỹ thuật Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Vâng.
Bây giờ thì xin chị Loan nói về cái công việc lựa chọn hình ảnh tiêu biểu cho cuộc triển lãm lần này. Từ hàng ngàn tấm ảnh gốc ban đầu thì chị phải lựa ra bao nhiêu tấm và chị chọn theo tiêu chuẩn nào thưa chị?
Thế thì cũng như là lấy ví dụ là trong mấy ngàn bức ảnh gốc được lưu trữ trong các viện lưu trữ quốc gia của Pháp thì vô số những cái bức ảnh quý và hiếm và chưa bao giờ được đăng và rất là ít khi mà thấy được thì tôi phải chọn lựa khoảng chừng 150 bức thì rất là khó khăn cho triển lãm. Trong cuốn catalog sẽ in thì có thể để nhiều hơn, nhưng mà vì phòng triển lãm nó không được lớn lắm thì chỉ chọn lựa được khoảng chừng 150 bức, thì vấn đề này rất là khó. Cái tiêu chuẩn tôi chọn lựa là những cái hình ảnh đẹp, triển lãm có thể làm cho người ta chú ý đến, cái cách nhìn của các nhiếp ảnh gia thời đó như thế nào, và có những cái gì mà để có thể nói lên cho công chúng hiểu. Thì vì không những chỉ để ảnh không mà còn phải chú thích những bức ảnh cho nó đúng, cho nó khoa học. Đấy, cho nên cái vấn đề đó rất là khó.
Nói như vậy đó thì trong số những tấm hình mà chị Loan đã được dịp xem qua, thì có tấm nào thực sự làm cho chị xao xuyến, xúc động hay không?
Có rất nhiều tấm làm cho mình cảm động. Ví dụ như tấm Beauté Tonkinoise, là những người đẹp Bắc Kỳ của Oka. Vì mình thấy người xưa thiệt là đẹp. Những phụ nữ mặc áo dài truyền thống, đeo nữ trang, ngồi ghế trong nhà của họ rất là đẹp. Đấy, cho nên hoặc là những cái bức ảnh về thắng cảnh cũng rất là đẹp. Cho nên khó mà có thể nói là lựa một tấm, vì thấy tấm nào cũng có những cái hay riêng. Tại vì mình làm việc về văn hóa, về lịch sử, về khảo cổ thì mình chú trọng về quá khứ hơn là tương lai. Thì mình khi mà mình so sánh hiện tại với quá khứ thì lúc nào mình cũng có cái buồn mang máng là quá khứ quá đẹp mà đã mất.
Đối với riêng chị đó thì cái cuộc triển lãm tại trung tâm Cahon thuộc Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp đó, nó có ý nghĩa gì thưa chị?
Tôi làm những cái triển lãm này là vì tôi muốn là cho không những người Pháp mà cả người Việt Nam, nhất là những cái thế hệ trẻ, có thể hiểu rõ hơn về xã hội văn hóa Việt Nam thời xưa. Những người Pháp hồi xưa từng sống ở Việt Nam thì lúc nào họ vẫn giữ những cái kỷ niệm đẹp, những cái lúc họ sống ở Việt Nam. Cái đó thì không có thay đổi. Còn những cái thế hệ trẻ bây giờ thì họ chỉ nhìn cái Việt Nam ngày hôm nay, nhưng mà nó rất là khác xa về mọi mặt cái xã hội Việt Nam xưa. Người Việt Nam cái gì cũng muốn đổi mới, cái gì cũng muốn là khi họ có tiền rồi thì họ thích những cái gì mới, họ thích họ đập phá những cái gì xưa, những cái gì cũ. Cho nên cái đó thì hơi buồn và hơi tiếc là không nên như vậy. Mình cũng muốn nhắn nhủ là mình là người Việt Nam thì mình nên hãnh diện với cái quá khứ của nước Việt Nam. Những cái đẹp, những cái gì của cha ông để lại mà phải ráng giữ gìn, vì một khi đã mất thì không bao giờ trở lại.
Thay mặt ban Việt ngữ của Đài Khai Phi thì chúng tôi xin thành thật cảm ơn rất nhiều chị Loan de Phong Brune đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Khai Phi chúng tôi hôm nay. Cảm ơn chị.
Xin cảm ơn anh Thảo.
Tạp chí phát lại của RFI, tạp chí này đã được phát lần đầu vào năm 2014 nhân cuộc triển lãm ở Paris trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Paris. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. ảnh vệ tinh mới tiết lộ Trung Quốc xây thêm căn cứ trực thăng ở Hoàng Sa. Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên ăn chặn 70% lương công nhân ở khu công nghiệp Kaesong. Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích căn cứ Kurdistan ở miền Bắc Syria, gây thêm trở ngại cho tiến trình hòa đàm giải quyết khủng hoảng Syria. Thủ tướng Pháp tuyên bố Paris không muốn nhận thêm người nhập cư. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là giáo trình học tiếng Pháp Parlez-vous Paris. Hôm nay chúng tôi phát bài số 43 và 44.
Parlez-vous Paris? Bienvenue.
Parlez-vous Paris?
Donc on va commencer par le salon.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens du Québec. Je suis ici en stage pour l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Paris, pour moi, c'est un rêve. C'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai bien envie de visiter le cimetière du Père Lachaise. Qui est-ce qui fréquente ce lieu et quelles sont les personnalités célèbres qui ont été enterrées là?
Các bạn thân mến, sáng nay Tuấn Thảo có hẹn với cô bạn Caroline người Quebec để cùng viếng thăm Père Lachaise, nghĩa trang nổi tiếng nhất Paris ở quận 20. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien et vous?
Oui, très bien. As-tu déjà fait beaucoup de visites à Paris?
J'ai juste visité un musée, en fait le musée du Louvre et puis c'est tout, mais les bâtiments, toute l'architecture, c'est complètement différent de ce qu'on trouve en Amérique. Alors c'est sûr que pour moi c'est super impressionnant. Puis juste le fait de me promener comme ça à pied, bah, c'est une découverte en soi. Alors.
Caroline không thích các viện bảo tàng, mà chỉ thích dạo phố, flâner. Nghĩa trang Père Lachaise là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về nghệ thuật và văn hóa Pháp. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, et vous?
Bah, très content de vous faire découvrir ce cimetière musée.
Xin giới thiệu với các bạn ông Thierry Leroy, người sẽ hướng dẫn chúng ta trong nghĩa trang Père Lachaise.
En fait, je vais peut-être rectifier le terme de guide. Je préfère dire passeur de mémoire.
Ông Thierry không xem mình như là một chuyên gia, mà là một người chuyên truyền nối ký ức, un passeur de mémoire.
Le nom du Père Lachaise, ça vient d'où en fait?
En fait, sous le règne du roi Soleil, Louis XIV, ce sont les jésuites qui s'installent sur cette colline. Et dans cette communauté jésuite, il y a un personnage très connu qui s'appelle le révérend Père de Lachaise. Il a été le conseiller de Louis XIV, mais surtout, il a été son confesseur.
Nghĩa trang này được đặt tên của linh mục François de Lachaise, cha xưng tội của nhà vua Louis XIV. Vào thế kỷ thứ 17, ông là một vị tu sĩ của dòng tên.
On est parti pour une visite.
Ông Thierry Leroy dẫn chúng ta đến thăm một số ngôi mộ nổi tiếng.
Les jeunes garçons, vous êtes des Français? Vous venez d'où? Vous êtes de Paris?
Oui.
Tu connais le métro?
Oui.
Eh bien ici repose le créateur du métro, Fulgence Bienvenue.
Voilà.
Tu as un ticket de métro sur toi?
Chercher.
Pose-le, glisse-le.
Rất là lạ vì trên ngôi mộ này có một tấm vé métro rất cũ.
C'est un vieux ticket, hein?
Không hiểu vì sao khách tới thăm nghĩa trang luôn để lại nhiều vật lưu niệm.
C'est même collector, hein?
À, hóa ra là vậy. Đây là ngôi mộ của ông Fulgence Bienvenue, người đã sáng chế ra hệ thống xe điện ngầm của Paris.
Le père du métro parisien, c'est pour ça que vous avez la gare Montparnasse qui porte son nom, Montparnasse Bienvenue. Les gens pensent que c'est bienvenu, welcome.
Ouais.
Non.
Ouais. Je pense que c'est ça, moi d'ailleurs.
En fait, non, c'est son nom.
Trạm xe điện ngầm Montparnasse Bienvenue, thật ra mang tên của ông, nhưng mọi người lại tưởng lầm rằng chữ Bienvenue là để chào đón du khách.
Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes célèbres qui sont enterrées ici au cimetière?
Alors, le cimetière du Père Lachaise est le premier à être ouvert en 1804. C'est pour ça qu'on souhaitait se faire enterrer au Père Lachaise. Et bien sûr, de nombreuses célébrités reposent ici. Mais ce cimetière a une telle notoriété qu'on pense que tout le monde est là.
Có nhiều nhân vật nổi tiếng được chôn cất tại Père Lachaise. Văn hào người Anh Oscar Wilde, nhạc sĩ Frédéric Chopin, nhà văn Marcel Proust và thần tượng nhạc rock Jim Morrison.
La tombe de Jim, elle est extrêmement sobre. Et il y a une plaque avec ses dates. Hein. Je rappelle qu'il est mort en 1971. Et en dessous, une phrase qui est en ancien grec, qui veut dire « contre tes propres démons ». En fait, cette plaque a été posée par son père pour commémorer les 10 ans de sa mort.
Cứ trên 10 người tới Père Lachaise, có tới 8 người đi thăm mộ của Jim Morrison. Giới hâm mộ luôn để lại nhiều vật lưu niệm, như đèn cầy, rượu, hoa, thuốc lá.
Cette plaque est très émouvante parce que le père de Jim et son fils ne vont pas avoir des bonnes relations. C'est une espèce de contradiction dans le sens où il va utiliser l'ancien grec et à travers cela, il va exprimer la reconnaissance qu'il a pour son fils en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur. Mais jamais il va reconnaître le talent de chanteur de son fils.
Thân phụ của Jim Morrison để lại một tấm bảng có ghi hàng chữ bằng cổ từ Hy Lạp, Contre tes propres démons. Ý muốn nói rằng cả đời Jim Morrison đã vật lộn với nỗi đau khổ bản thân.
Caroline, il y a beaucoup de célébrités qui sont enterrées ici. Quelle tombe aimerais-tu visiter?
J'aimerais bien voir Molière, Jean de La Fontaine, Edith Piaf aussi, je crois qu'elle est ici.
Peut-être que Thierry peut nous le dire.
Edith Piaf, la môme repose ici au cimetière du Père. Et c'est avec grand plaisir qu'on pourra aller lui rendre hommage.
Một huyền thoại của Pháp được chôn cất ở đây. Trong kỳ sau, chúng ta sẽ đi thăm mộ của la môme, tức là nữ danh ca Edith Piaf.
Parlez-vous Paris?
Bienvenue. Parlez-vous Paris?
Donc on va commencer par le salon.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens de Montréal. Et puis je sais pas si c'est la bonne réputation des Québécois, mais dès qu'on entend mon accent, tout le monde est vraiment sympathique, tout le monde a envie de m'aider, donc je me plais bien à Paris. J'ai bien envie de visiter le cimetière du Père Lachaise, et puis j'ai bien envie de voir les tombes de Molière, Edith Piaf, donc je suis curieuse de savoir s'ils sont là.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với cô bạn Caroline tiếp tục viếng thăm nghĩa trang Père Lachaise.
Regardez comme c'est magnifique, là, le petit angelot avec cette tombe végétale.
Chuyên viên hướng dẫn Thierry Leroy đưa chúng ta đi thăm mộ của nữ danh ca Edith Piaf.
Ça c'est l'ambiance du Père Lachaise. Hein. C'est devenu en termes de cimetière une référence. C'est l'aspect effectivement architectural des monuments, mais aussi cette symbiose minérale-végétale.
Père Lachaise, vừa là nghĩa trang, vừa là vườn phong cảnh. À cimetière paysager, không khí ở đây rất đặc biệt, có nhiều con đường lập bóng cây.
Qui est-ce qui fréquente ce lieu-là, le cimetière?
Beaucoup de vivants. Hein?
Oui.
Les vivants viennent rendre hommage à leurs morts, et en particulier à la Toussaint. Mais il y a aussi des gens qui s'y baladent. C'est un des espaces verts de la capitale. Voilà, bon, alors, beaucoup de touristes. C'est 2,5 millions de touristes. Hein? Alors, les touristes viennent plutôt voir les sépultures. Alors, il y a aussi les habitués qui viennent nourrir les chats.
Nghĩa trang này giống như một công viên. Do vậy mà ta thường gặp nhiều du khách, người qua đường, khách đi dạo, des promeneurs.
Je viens délibérément me perdre dans les allées. C'est pour moi le plus beau et le plus grand jardin de Paris.
Oh, je me promène comme ça. Si vous voulez, il y a des gens, des fois, qui viennent de l'étranger et qui se trouvent un peu perdus. Alors nous, pour leur rendre service, à titre gracieux, bien entendu, on les conseille.
Con người tới đây để thăm mộ các nhân vật nổi tiếng. Có người thì quan tâm tới lối kiến trúc. Đa phần du khách đều tìm thấy ở đây bầu không khí lãng mạn.
Les visiteurs rentrent dans ce lieu en ignorant totalement la superficie du cimetière. 44 hectares. Alors on pense que quand on voit une tombe, derrière c'est fini. Mais non, regardez autour de vous, les tombes sont à perte de vue.
Nghĩa trang rất mênh mông rộng lớn, tính tổng cộng diện tích lên tới 44 hectares.
On va à Piaf.
Đây là ngôi mộ của nữ danh ca Edith Piaf. Caroline, peux-tu décrire la tombe d'Edith Piaf?
C'est une tombe qui est assez simple, qui est
sobre, sur laquelle on voit un crucifix. Elle a émis des vœux de reposer avec son père. Au milieu, on lit Madame Lamboukas, dite Edith Piaf.
Madame Lamboukas, là ai? Hóa ra là vậy, đó là tên chồng của bà. Còn Edith Piaf mới là nghệ danh. Mộ của bà rất đơn giản, không kiểu cách rườm rà.
Et là, on découvre quelque chose qui est peu connu.
Marcel Dupont.
Marcel, au féminin, Dupont, c'est le seul et unique enfant qu'Edith Piaf va avoir. Malheureusement, sa petite Marcel va mourir à l'âge d'un an et demi d'une méningite.
Bà được chôn với đứa con gái ruột tên là Marcel, chết khi mới 18 tháng tuổi. Điều kỳ lạ là đứa bé lại có tên giống như Marcel Sardon, mối tình lớn nhất trong đời bà, le grand amour.
On s'écoute un peu du... Regardez autour de vous. C'est absolument exceptionnel.
Một số ngôi mộ có lối kiến trúc rất đẹp,
với nhan nguyện có lợp kính màu, để vitraux và ghế ngồi để cầu nguyện, après Dieu.
C'est trop drôle.
Ủa, không hiểu vì sao trên ngôi mộ này là có nhiều củ khoai tây.
On est devant la tombe de Parmentier. Est-ce que c'est lui qui a inventé le hachis Parmentier?
Non, pas du tout. Mais par contre, en France, il est important parce que la pomme de terre.
Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã đem khoai tây từ Nam Mỹ về châu Âu, nhưng trong vòng nhiều năm, người ta nghĩ rằng loại khoai này không ăn được, non comestible.
Et c'est lui, Antoine Augustin Parmentier, qui, grâce à ses recherches et surtout grâce à son talent d'avoir convaincu ses contemporains que la pomme de terre est comestible, il a nourri des bouches et il a sauvé des vies humaines. Alors pour moi, ça en fait un humaniste.
Đây là ngôi mộ của ông Antoine Augustin Parmentier, người đã du nhập khoai tây vào nước Pháp. Nhờ vậy mà nhiều người đã sống sót trong thời kỳ có nạn đói.
Alors Caroline, quelle est la tombe qui t'a le plus marqué pendant cette visite?
Celle d'Edith Piaf, en fait, j'ai bien aimé. Oui, ça m'a beaucoup béni.
C'était pour moi un véritable plaisir de vous faire découvrir ce lieu, mais moi je suis qu'un passeur de mémoire. Merci d'être venu en tout cas du Québec voir ce cimetière du Père Lachaise.
Cần ít nhất là một ngày để viếng thăm Père Lachaise, nơi đây có rất nhiều giai thoại, làm cho du khách ngậm ngùi. Merci beaucoup Thierry.
Merci.
Au revoir.
Thưa quý thính giả và các bạn, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Giấc mơ Trung Hoa trong bóng đá Trung Quốc.
Tạp chí thể thao.
Nhân vật chính của mùa chuyển nhượng cầu thủ đông năm nay là bóng đá Trung Quốc. Tất cả các thương vụ lớn nhất trên thị trường đều liên quan đến các cầu thủ từng chinh chiến trong các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu này đổ về với đế chế Trung Hoa để trải nghiệm một cuộc phiêu lưu mới. Mùa chuyển nhượng này, các câu lạc bộ Trung Quốc đã chi ra 258 triệu euro để mua sắm cầu thủ. Để tiện so sánh, các câu lạc bộ của giải ngoại hạng Anh giải đấu giàu có, tập trung tinh hoa bóng đá cả thế giới, thì trong mùa chuyển nhượng đông này cũng chỉ chi hết có 247 triệu euro để bổ sung lực lượng. Một con số điên rồ nhưng lại ẩn chứa một tham vọng lớn. Bên cạnh đó là chiến lược gai cắm, đào tạo cầu thủ khắp châu Âu, tất cả để chuẩn bị đưa Trung Quốc trở thành một ông lớn trong làng bóng đá thế giới. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin được đề cập đến giấc mơ Trung Hoa trong bóng đá Trung Quốc. Đầu năm nay, làng bóng Bồ Đào Nha bất ngờ với việc công ty đa quốc gia Lehman, nhà tài trợ chính cho giải bóng đá hạng nhì Bồ Đào Nha, đàm phán đòi các câu lạc bộ hàng đầu của giải vô địch quốc gia nước này phải nhận các cầu thủ Trung Quốc về chơi. Đó mới chỉ là một dấu hiệu báo trước cho một giấc mơ trở thành một cường quốc bóng tròn của Trung Quốc. Câu hỏi của những người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha đó là liệu giải hạng 2 của Bồ Đào Nha rồi đây sẽ trở thành một phòng thí nghiệm ở châu Âu của bóng đá Trung Quốc hay không? Câu hỏi này cũng đã hàm chứa ý đồ của công ty đa quốc gia Lehman đặt trụ sở tại Thẩm Quyến vừa ký thỏa thuận tài trợ với Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Bồ Đào Nha. Nhật báo Lê Tăng của Thụy Sĩ dẫn thông cáo của công ty Lehman cho biết. 10 cầu thủ và 3 trợ lý huấn luyện viên Trung Quốc sẽ được đưa vào thành phần của 10 câu lạc bộ hàng đầu giải hạng 2 bóng đá Bồ Đào Nha để cải thiện trình độ chuyên môn cho họ. Đây là lần đầu tiên một đối tác thương mại gây sức ép để các đội bóng buộc phải tuyển quân. Thông báo trên đã làm dấy lên làn sóng phản ứng ngờ vực và thậm chí bực tức trong làng bóng đá Bồ Đào Nha. Ông José Gordinho, chủ nhân của các câu lạc bộ hạng 2 nhận định. Xin trích, người ta không thể áp đặt chúng tôi nhận các cầu thủ Trung Quốc, việc làm này phải là sự lựa chọn. Về phần ông chủ tịch nghiệp đoàn các cầu thủ chuyên nghiệp Joachim Evangelista thì cho biết, chúng tôi không thể hiểu liên đoàn lại chấp nhận một tập đoàn kinh tế áp đặt việc tuyển cầu thủ cho các câu lạc bộ và huấn luyện viên. Luật sư chuyên về thể thao Mantegas khẳng định với AP rằng không ai có thể áp đặt việc tuyển dụng một cầu thủ cho câu lạc bộ. Quy định của FIFA, của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đều cấm những việc làm như vậy. Thế nhưng, luật sư này cho biết thêm, người ta đã tìm cách lách luật bằng cách đề nghị một khoản tiền bồi thường dưới dạng tiền thưởng cho việc tuyển dụng các cầu thủ Trung Quốc. Nếu không có ép buộc, thì hoàn toàn vẫn hợp lệ. Năm 2015, các câu lạc bộ hạng nhì Bồ Đào Nha đã dự tính lên danh mục bồi thường tài chính cho cam kết tuyển dụng cầu thủ Trung Quốc trên cơ sở đàm phán với Lehman. Chỉ cách đây không lâu, việc các cầu thủ Trung Quốc đến quấy nhiễu làng bóng đá châu Âu vẫn là một điều hiếm hoi. Nhưng mới chỉ vài ba năm trở lại đây thôi, làng bóng Trung Quốc dường như đang sôi sục với giấc mơ trở thành cường quốc bóng tròn và nơi mà các nhà làm bóng đá Trung Quốc muốn du học chính là châu Âu. Chỉ có điều là người Trung Quốc đang cậy tiền để có được những gì họ muốn. Trước hết, hãy lướt qua sự hiện diện của bóng đá Trung Quốc tại châu Âu, nơi họ không còn là các quan sát viên nữa.
Năm 2015 đánh dấu sự tấn công mạnh mẽ của bóng đá Trung Quốc vào lục địa già, nơi hội tụ tinh hoa bóng đá thế giới. Vào tháng riêng, tập đoàn Vạn Đạt Wanda của nhà tỷ phú giàu thứ 42 thế giới, ông Vương Kiện Lâm, đã bỏ ra 45 triệu euro để trở thành cổ đông chiếm 20% tài sản của câu lạc bộ Atletico Madrid. Đến tháng 7, công ty Ledus của Trung Quốc đã mua lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn PSA Peugeot Citroën tại câu lạc bộ FC Sochaux Montbéliard. Còn vào tháng 11, tập đoàn Gasta Group đã mua lại 56% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Barcelona. Đầu tháng 12, đại tập đoàn đầu tư nhà nước Trung Quốc Media Capital và City Capital đã mua được 13% cổ phần của câu lạc bộ giàu hàng đầu nước Anh Manchester City với 375 triệu euro. Bên cạnh đó là các thương vụ gây sốc không kém của các câu lạc bộ trong giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc Chinese Super League để lôi kéo các danh thủ nổi tiếng thế giới.
Đó là thương vụ chuyển nhượng lớn nhất năm 2011, câu lạc bộ Quảng Châu Evergong kéo danh thủ người Argentina Dario Conca từ câu lạc bộ Fluminense của Brazil về với giá 7 triệu euro, với mức lương 10,6 triệu euro một năm. Cầu thủ này như vậy đã được xếp vào hạng đắt giá thứ 5 thế giới, trong khi mà anh ta chưa hề một lần được gọi vào đội tuyển quốc gia Argentina. Rồi nhiều tên tuổi lớn khác cũng đã về với tiếng gọi của bóng đá Trung Quốc, từ danh thủ Pháp Nicolas Anelka đến Didier Drogba, chuyển qua Robinho hay danh thủ Pháp Guillaume Haro đều đã nhảy vào sân cỏ Trung Quốc. Mới đây, Ramirez cũng đã đầu quân cho Giangto Sanning, Javio từ AS Roma về Hebi, China Fortin FC, còn Freddy Garanh cũng rời Inter Milan để về với Thượng Hải Thân Hòa.
Trong một bản báo cáo công bố cuối tháng riêng, Liên đoàn bóng đá thế giới lưu ý rằng chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ của Trung Quốc đã tăng 65,4% trong khoảng từ năm 2014 đến 2015 lên hơn 154 triệu euro. Hiện tượng này có thể tạo ra một trật tự thế giới mới trong lĩnh vực túc cầu. Hiện tại các câu lạc bộ châu Á đầu tư nhiều hơn rất nhiều so với làng bóng đá Nam Mỹ, 294 triệu euro so với 89 triệu. Giới chuyên môn bóng đá thế giới đều khẳng định Trung Quốc chưa thực sự có được nền tảng bóng đá, nhưng mọi chuyện đang thay đổi.
Tất cả được bắt đầu bằng quyết tâm chính trị lớn. Đầu năm 2015, chính phủ Trung Quốc đã giới thiệu một kế hoạch 50 điểm để làm sao cho bóng đá Trung Quốc có được vị trí cao nhất trong làng túc cầu thế giới. Mọi cấp độ đều liên quan. Về mặt thể thao, trong vòng 10 năm tới dự kiến số lượng trường học đưa bóng đá vào giảng dạy sẽ phải tăng gấp 10 lần, từ 5.000 trường hiện nay lên tới 50.000 trường. Về tài chính, chính phủ cho triển khai bán sổ số để lấy tiền nuôi bóng đá. Về chính trị, sẽ phân tách cơ cấu lãnh đạo bóng đá ra khỏi các cấp quản lý liên quan đến chính phủ. Mục đích tối thượng của kế hoạch theo mong muốn của lãnh đạo đất nước Tập Cận Bình là Trung Quốc phải một lần nữa vào được vòng chung kết cúp thế giới, rồi để được tổ chức một kỳ cúp thế giới, và cuối cùng là một lần giành chiếc cúp vàng thế giới.
Thực tại của bóng đá Trung Quốc vẫn rất bề bết, cho dù đã đổ không biết bao nhiêu tiền của vào môn chơi này. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc, ông Alain Perrin người Pháp, đầu tháng riêng vừa qua đã bị cách chức bởi không thể cải thiện được trình độ và thành tích của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Viễn Ảnh được đi dự cúp thế giới năm 2018 đang ngày càng trở nên xa vời đối với Trung Quốc. Nhà cầm quân người Pháp này giải thích, xin trích, đặc tính của bóng đá Trung Quốc là không có cơ cấu hiệp hội, vì thế có rất ít các cầu thủ trẻ có chứng chỉ. Có một chuyện khôi hài như thế này, hồi cuối năm ngoái, có buổi trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cả nước, giải dành cho cầu thủ trẻ đã phải hủy vì không đủ số lượng cầu thủ dưới 23 tuổi. Ở Trung Quốc, độ chín của các cầu thủ rất muộn. Thực sự là ở Trung Quốc không có văn hóa bóng đá, nhưng nó hiện nay cũng đang có chiều hướng phát triển. Hết lời dẫn.
Để thúc đẩy tiến trình phát triển bóng đá, chính quyền dự tính chủ trương cấp quốc tịch Trung Quốc cho các cầu thủ nước ngoài. Cách làm này đã từng được Qatar áp dụng từ lâu nay, nhưng lại là một vấn đề không dễ thực hiện ở Trung Quốc, vì luật của Trung Quốc không thừa nhận song tịch. Ý tưởng này đã gây lên một làn sóng phản đối dữ dội ở trong nước. Bóng đá Trung Quốc đang thiếu nghiêm trọng các tài năng trẻ. Đào tạo và đẩy mạnh phát triển tài năng trẻ, đó chính là mục tiêu đã được công ty Lehman đưa vào trong các hợp đồng tài trợ ký với Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Bồ Đào Nha, như đã nói ở phần đầu. Quá trình quốc tế hóa bóng đá sẽ còn tiếp tục. Trung Quốc sẽ là một trong những thị trường mổ mỡ nhất thế giới. Giờ đây, có lẽ ngay từ bây giờ, các tài năng trẻ bóng đá ở các nước khi còn đang trong trường huấn luyện, ngoài việc học tiếng Anh thì cũng tính chuyện học thêm tiếng Trung. Thực tế đang diễn ra ở làng bóng tròn Trung Quốc cho thấy quyết tâm của người Trung Quốc muốn đóng một vai trò quan trọng trong môn thể thao phổ biến nhất hành tinh này. Nhưng cũng cần phải nói thêm là hiện trình độ bóng đá Trung Quốc vẫn xếp hàng thứ 82 của thế giới. Trung Quốc mới duy nhất có một lần tham dự Cúp Thế giới năm 2002. Với đế chế Trung Hoa, thì cuộc chinh phục hành tinh bóng tròn mới chỉ là những bước đi chập chững. Phần cuối của chương trình hôm nay xin được chuyển qua đất nước Nam Mỹ, Brazil. Chỉ còn 6 tháng nữa, tại đất nước này sẽ diễn ra ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, Thế vận hội Olympic mùa hè Rio 2016. Thế nhưng nạn dịch Zika và khủng hoảng kinh tế đang hãm lại chặng nước rút cuối cùng cho Olympic 2016. Lẽ ra thì khoảng thời gian 6 tháng này phải là một chặng chạy nước rút không có chướng ngại vật. Thế nhưng, có thể nói nước chủ nhà Brazil đang phải vượt qua môn đua 110m vượt rào với những chướng ngại vật là báo động virus Zika, khủng hoảng kinh tế. Tất cả đang làm đảo lộn các công việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Rio. Ngày 5 tháng 8 tới đây, ngọn đuốc thiêng Olympic sẽ được châm lên đài lửa trên sân vận động Maracana đã đi vào huyền thoại để khai cuộc kỳ Thế vận hội Olympic đầu tiên trong lịch sử Nam Mỹ. 10.500 vận động viên tài năng nhất thế giới sẽ cùng nhau so tài trong 2 tuần để chinh phục những đỉnh cao của thể thao. Dự kiến các màn trình diễn khai mạc Thế vận hội tới đây sẽ lại độc đáo và chưa từng có trong lịch sử của phong trào Olympic hiện đại. Đó sẽ là ngày hội không thể quên, như lời ông Mario Andrada, phát ngôn viên của Ủy ban Tổ chức Rio 2016. Sự kiện đã được chuẩn bị từ năm 2009. Thế nhưng, các công việc chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh của nước chủ nhà không hề thuận buồm xuôi gió chút nào. Chính quyền đã không thể tẩy uế ô nhiễm con vịnh hoành tráng nhất thế giới, Guanabara, nơi tất cả các cửa sông của thành phố 6,5 triệu dân này đều đổ rác thải hàng ngày qua các dòng sông. Ban tổ chức Rio 2016 cam kết sẽ không có gì phải lo ngại cho sức khỏe của các vận động viên đến tham dự ngày hội Rio, mặc dù các báo cáo y tế gần đây đều nêu ra tình trạng ô nhiễm đáng lo ngại. Đến nay, các khu làng vận động viên đã hoàn tất được 97% công việc, các khu thi đấu sân vận động thì cũng đã xong được 70%. Những công trình hạ tầng cơ sở mới về giao thông được đánh giá là đúng tiến độ. Điều may mắn nữa là đến lúc này Rio 2016 không gây lên làn sóng phản đối trong dân chúng dữ dội như trước kỳ Cúp bóng đá Thế giới 2014. Tất cả mọi việc có vẻ như diễn ra rất suôn sẻ nếu như không xuất hiện virus Zika và cơn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1930 ở vào giai đoạn cuối chuẩn bị cho ngày hội. Brazil bỗng nhiên trở thành trung tâm dịch Zika của cả lục địa Nam Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới OMS vừa phải công bố tình trạng khẩn về y tế công cộng toàn thế giới. Cũng như nhiều nước khác ở châu Mỹ, chính phủ Brazil đã phải ra khuyến cáo các phụ nữ mang thai không nên đến Brazil vào lúc này. Tuy nhiên, ban tổ chức Rio 2016 quả quyết sẽ không để dịch Zika ảnh hưởng đến Thế vận hội. Các vận động viên và du khách sẽ nhận được các lời khuyên phòng tránh như nên mặc áo dài tay, bôi các loại dầu mỡ chống muỗi, vân vân. Từ nay đến ngày khai cuộc Rio 2016, chính quyền sẽ quyết loại trừ các ổ lây lan muỗi trong khu vực liên quan đến Thế vận hội. Về mặt kinh tế, Thế vận hội Rio chi phí hết 9,8 tỷ đô la, tức là mới chỉ bằng 1/4 chi phí cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Các công trình xây dựng cơ sở, hạ tầng, thi đấu đều trải ra trong thời gian dài nên không bị ảnh hưởng mấy bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Thế nhưng Rio 2016 vẫn phải thắt lưng buộc bụng cắt bớt ngân sách hoạt động 20%. Như vậy là việc đón tiếp các vận động viên buộc phải co kéo, nguồn thu chủ yếu từ bán vé nhưng đến giờ mới chỉ có 50%. Vé dành cho người Brazil được bán ra. Các vận động viên sẽ không có TV trong phòng, các khách VIP cũng sẽ không được hưởng chế độ ưu đãi ăn uống gì đặc biệt. Số lượng tình nguyện viên cũng bị cắt từ 70.000 người xuống còn 50.000. Trái lại, chỉ có một thứ không thể cắt giảm, đó là quân số 85.000 cảnh sát và quân đội để bảo đảm an ninh cho Rio 2016, tức là gấp đôi số lượng nhân viên an ninh của Olympic London 2012. Xấu sao thì cho đến lúc này, nước chủ nhà cũng như tất cả người hâm mộ thể thao trên thế giới đều hy vọng Ngày hội Thể thao Rio 2016 sẽ mở ra trong không khí cuồng nhiệt vốn có của nó.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp từ Paris hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức lại ca khúc Em đi chùa Hương qua tiếng hát của nghệ sĩ Ái Vân.